My mama told me when I was young, we're all on superstars. She rolled my hair, put my lipstick on, in a glass of her boudoir. The Feminine Mystic, sự huyền bí của phụ nữ, khởi sự bằng một bảng câu hỏi giản dị. Bảng câu hỏi này do Betty Friedan soạn cùng với hai người bạn trong khuôn khổ một cuộc khảo sát được thực hiện trước một buổi họp của Hội Ái hữu sinh viên Đại học Smith College hồi năm 1957. Trong số các cựu đồng môn của Betty Friedan trả lời bằng câu hỏi, rất nhiều phụ nữ có trình độ giáo dục cao và thuộc thành phần có tiền của cho biết là họ không mấy hài lòng với cuộc sống của một bà nội trợ, dù được làm chủ một căn nhà xinh xắn ở vùng ngoại ô, có con cái và một tấm chồng dư khả năng tài chính để nuôi gia đình. Với bản tính tò mò cố hữu, Betty Friedan đã tiếp tục cuộc thảo luận với những phụ nữ khác về cuộc sống của họ và về hình ảnh của nữ giới dưới con mắt của giới truyền thông thời đó. Mục đích của Betty Friedan lúc bấy giờ là dùng các dữ kiện thu thập được để viết một bài báo về đề tài vai trò phụ nữ. Tuy nhiên, không một tạp chí nào nhận bài viết của bà vì những tư tưởng mà họ cho là quá cấp tiến. Tin tưởng vào giá trị của đề tài muốn khai thác, bà Friedan tiếp tục đào sâu để cuối cùng cho ra mắt quyển The Feminine Mystic, xuất bản vào năm 1965. Stephanie Ortoleva là một người tích cực đấu tranh cho nữ quyền và nhân quyền. Bà cho biết là đã được đọc quyển The Feminine Mystic vào những năm 1970 khi vừa bước vào trường luật.
It broke ground that hadn't been broken before. It also really raised very important issues about.
Quyển sách ấy khai phá một con đường chưa từng được khai phá. Nó nêu lên những vấn đề hệ trọng về tiến trình phụ nữ biến dạng thành những vật sở hữu. Phụ nữ chúng ta được khuyến khích ăn diện cho đẹp đẽ để trở thành những món đồ chơi. Thay vì lẽ ra, hình ảnh của phụ nữ phải được trình bày như những con người mạnh mẽ và có quyền hạn.
Bà Ortoleva nói, các lập luận của tác giả Betty Friedan đã tạo được một nhịp cầu cảm thông với thế hệ của bà, thời còn là một sinh viên luật khoa.
Even though my law school was somewhat progressive in that we had a very large class of women, but still, you know, most of our professors...
Mặc dù trình luật của chúng tôi tương đối cấp tiến và lớp tôi có rất đông nữ sinh viên, nhưng đa số các giáo sư đều là đàn ông và đó là lý do vì sao tất cả chúng tôi đều quyết định phải ngồi ở các hàng ghế đầu để không một giáo sư nào có thể làm ngơ chúng tôi.
Bà Ortoleva nói phong trào nữ quyền theo thời gian đã tiến được những bước nhảy vọt đáng kể.
Women are being involved in some professions that we were barred from being engaged in previously.
Phụ nữ đã đi vào một số ngành nghề chuyên môn mà trước đây họ bị cấm cản. Chúng ta đã đạt được một số tiến bộ chính trị cũng như tiến bộ về sức khỏe sinh sản và quyền bình đẳng kinh tế đang được cải thiện. Nhưng con đường hãy còn dài trước khi phụ nữ chúng ta được đối xử một cách hoàn toàn bình đẳng tại Hoa Kỳ.
Bà Susan Motte là chủ tịch phân bộ Washington DC của Tổ chức Phụ nữ Toàn quốc, gọi tắt là NOW, một tổ chức mà bà Betty Friedan đã giúp sáng lập hồi năm 1966. Bà Motte nói thế hệ đấu tranh cho nữ quyền đi sau cũng đã có những đóng góp của riêng họ.
We still use the political process, getting the right people elected, but certainly, and this is something that the younger generation of men and women within the movement have helped with, is
chúng tôi vẫn sử dụng tiến trình chính trị như bảo đảm các chính khách đáng được bầu sẽ đắc cử. Nhưng chắc chắn đây là một điều mà thế hệ đấu tranh cho quyền phụ nữ đi sau, gồm cả nam lẫn nữ, đã tiếp tay trong nội bộ phong trào. Đó là đẩy mạnh việc sử dụng những cách mới để thu hút sự chú ý của truyền thông và truyền thông xã hội, nhằm quảng bá các quan điểm của chúng ta ra ngoài phong trào.
Mặc dù vậy, trong các thế hệ trẻ, nhiều người cảm thấy họ không cần phải dấn thân. Cô Katayun Kishi, một sinh viên 23 tuổi mới tốt nghiệp, nói cô và các bạn không tự coi mình là những người đấu tranh tích cực cho nữ quyền, mặc dù họ hiểu rõ về những thành quả mà phong trào đòi quyền cho phụ nữ của các thế hệ đi trước đã đạt được. Cô Kishi nói,
you know, I think we are resting on the laurels of the feminists that came before us and that we are living maybe the lifestyles that we have been afforded by them.
Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng tôi đang ngủ quên trên những chiến thắng mà các thế hệ đi trước đã giành được. Chúng tôi đang sống cuộc sống mà họ đã chật vật đấu tranh để chúng tôi được hưởng bây giờ. Có lẽ vì vậy mà chúng tôi không cảm thấy cần phải dấn thân như họ đã làm, bởi vì chúng tôi không cảm thấy bị phân biệt đối xử như các thế hệ trước đã bị kỳ thị.
Bà Stephanie Ortoleva nói điều đó không có nghĩa là phong trào nữ quyền không còn thích hợp với thời đại ngày nay nữa. Theo bà thì hiện còn rất nhiều bất bình đẳng,
cần phải được giải quyết tại Hoa Kỳ cũng như trên khắp thế giới.
I work with a feminist in Colombia. I've worked with feminists in Egypt, Japan, South Korea. So I think it's
Tôi làm việc với một nhà đấu tranh cho quyền phụ nữ ở Colombia. Tôi làm việc với những nhà đấu tranh cho nữ quyền ở Ai Cập, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Tôi nghĩ về phần lớn, đây là một phong trào toàn cầu và phụ nữ đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, dù là nạn hãm hiếp đang tiếp diễn ở Ấn Độ, hay tình trạng phụ nữ bị buộc phải chia sản, dù là phụ nữ tàn tật hay phụ nữ gypsy thuộc các nhóm du mục ở Đông Âu. Đó là lý do vì sao chúng tôi đề cập tới phong trào toàn cầu đấu tranh cho quyền phụ nữ.
Bà Ortoleva nói hiện đang có nhiều quan tâm khác, thế nhưng mục đích chính vẫn như cũ, đó là bình đẳng và công lý cho cả nam giới lẫn nữ giới.